Hôm nay thầy nói tiếp về một số vấn đề mình sẽ gặp phải trong quá trình tu tập. Trong bản thân mỗi người tu tập đều sẽ gặp phải, nhưng mà có khi mình không nhận ra, hoặc có khi là mình đánh giá thấp nó. Như vậy là mình ghi nhớ và xem lại trong mình thường xuyên xem mình có gặp phải những trường hợp như thế hay không. Tu tập thì chẳng đơn giản tí nào, mà nếu mà nó đơn giản thì tất cả mọi người đã tạo hết rồi. Tu tập là một quá trình rất lâu dài và khó khăn. Nó không phải toàn màu hồng như mình vẫn nghĩ. Và không phải tu là mình chỉ được hỷ lạc, chỉ được phơi phới, chỉ được hạnh phúc, an vui, bình an, tĩnh lặng. Chẳng phải như thế. Tu mình cũng có những cái khổ của người tu. Tu mình cũng có những cái giá phải trả. Chính vì vậy Đức Phật mới nói rằng trên đời này chỉ có hai loại đau khổ. Một loại đau khổ dẫn đến dứt khổ, và một loại đau khổ dẫn đến đau khổ hơn. Nếu không chọn loại này, chúng ta nhất định sẽ phải lấy cái loại kia. Chọn loại đau khổ dẫn đến đau khổ hơn hay là đau khổ dẫn đến dứt khổ, cái đó là do mình chọn lựa. Là cái chọn lựa đấy, từng giây từng phút phải chọn. Có ai bỏ tu là hoàn toàn sướng không? Chẳng phải. Cái gì cũng có cái giá của nó. Cái gì mà nó đến dễ dàng quá, nhẹ nhàng quá, chưa chắc đã phải là thật. Cái quả của sự tu hành nó rất là cao thượng. Cao thượng hơn tất cả mọi thứ trên thế gian này. Cái hạnh phúc đích thực nó mang lại cho con người vượt ra ngoài thế gian này. Chính vì vậy cái giá của nó không phải là nhỏ, không phải là dễ dàng mà đạt được. Và cái hành trình mình tu tập nó không phải bây giờ mình mới tu tập. Cái hành trình mình đã từng đi nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đến bây giờ mình tiếp tục đi tiếp cái con đường đó. Trong cuộc đời này cái gì cũng có nhân duyên cả. Không phải tự nhiên mà mọi người có mặt ở đây ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà chúng ta lại gặp nhau ngày hôm nay. Không phải tự nhiên mà chúng ta tin tưởng vào con đường tu tập này và thấy nó hơn những thú vui ở ngoài đời. Đúng không? Cái gì cũng có nhân duyên cả. Mình không nhìn thấy được những cái nhân duyên từ trước, nhưng mình có thể cảm nhận được nó. Không dễ gì mà tự nhiên có những nhân duyên như thế nó trổ xanh ra quả đâu. Một cây xoài nó muốn ra quả nó phải bắt đầu từ một cái hột xoài đầu tiên. Hột xoài gieo đất ra cây xoài, chứ hột xoài gieo đất không thể nào ra quả chuối được. Cũng như thế, thiện nghiệp, những cái sự tu tập mình đã gieo từ kiếp trước thì kiếp này mình gặp nó mới trổ quả. Hột xoài gieo xuống không để nó ra quả chuối. Không như thế, kiếp này là mình được gặp chánh pháp, mình được tu tập, mình sống cuộc sống hướng thiện là do kiếp trước mình đã gieo nhân như thế rồi. Mình cũng đã từng là người tu tập, mình cũng đã từng hướng thiện, mình cũng đã từng đi theo con đường phát triển tâm linh, và bây giờ mình mới có duyên để mình đi tiếp. Và bởi vì mình đã từng gieo duyên như thế nên mình mới biết trân trọng cái con đường phát triển tâm linh, biết trân trọng những giá trị tinh thần, biết trân trọng những thiện pháp ở trong tâm mình. Nếu mình không đã từng gieo duyên như thế thì mình cũng chẳng khác gì những người đời ngoài kia. Thà người ta ở giữa phố xá, người ta vui chơi giải trí còn hơn người ta tìm đến rừng núi để mà tu tập như mình. Dễ gì những con người trẻ tuổi như thế này đang tràn đầy nhiệt huyết như thế này mà đi tìm đến sự tu tập đâu. Dễ gì cái sự trưởng thành của tâm hồn người ta không phụ thuộc vào cái số tuổi, số năm người ta sống trên đời trong kiếp sống này. Trong kiếp trước mình đã từng là rất là nhiều thứ, ai mà biết được. Tại sao kiếp này có người hơn mình mấy chục tuổi? Là bởi vì kiếp trước người ta chết trước mình mấy chục năm, đâu phải là cái gì to tát. Thế mình tu tập từ những kiếp trước ấy, những hiểu biết từ kiếp trước mình vẫn mang sang kiếp này. Cái sự trưởng thành về tâm linh mình vẫn có, dù rằng tuổi mình ít, mà có khi mình chưa ý thức được điều đó thôi. Có thể từ ngay từ trong nét tính cách của mình từ thời bé đến giờ đã mang cái tính cách đó rồi, nhưng mình không để ý và mình bị xã hội lấn át đi. Mình không thể nào thấy được cái con người thật đằng sau của mình đó. Mặc dù có lúc mình vẫn biết hình như con người thật của mình nó không phải như giống như mọi người. Và bây giờ khi mình tìm đến đúng con đường này rồi thì cái con người thật kia nó được sống với chính nó, và nó rất hạnh phúc khi nó được sống đúng với cả nó, tìm đến một cuộc sống, một con đường phù hợp với nó. Nếu không, mình sẽ trở thành một con người chia ra làm hai. Sâu thẳm bên trong mình vẫn là một con người khác, nhưng bên ngoài mình vẫn phải sống như một con người khác. Và cái sự chia đôi, ngăn cách như thế nó tạo nên xung đột rất lớn trong nội tâm. Và mình luôn luôn cảm thấy không bằng lòng với cuộc sống này. Mình vẫn cảm thấy mình không được sống cho chính mình. Không dễ gì mình đã đạt được cái điều đó. Do vậy khi mình ý thức được điều đó, biết chân quý pháp bảo mình đang thực hành, biết chân quý những bậc thiện tri thức mình đang gặp, biết chân quý con đường mình đang đi, chỉ khi có sự quý trọng, sự chân quý như thế thì mình mới đủ sức để thực hành pháp, mình mới xứng đáng để thực hành pháp. Do vậy thiền sư mà có gì là bên Miến Điện vẫn thường hãy căn dặn mình phải thực hành pháp một cách trân trọng. Mình phải thực hành một cách trân trọng. Mình phải biết trân trọng cái pháp bảo mình đang thực hành. Chứ không thể nào như một chuyến đi du lịch, picnic. Không thể nào như là một chuyến tham khảo, đến để tham khảo, đến để xem, để thử. Những người không thực sự nhiệt tâm, không thực sự chân thành với con đường tu tập như thế, không bao giờ tiến lên được một bước nào trên con đường tu đâu. Theo thầy, một đức tính mà thầy cho là quan trọng nhất ở trong con đường tu tập ấy, là sự chân thành, sự chân thật là điều vô cùng quan trọng. Nếu mình không có sự chân thành, mình là một con người giả dối. Mình là một con người giả dối tức là mình sống không thật. Mình không bao giờ trọn vẹn với cái mình đang làm. Bởi mặc dù mình đang làm nhưng mà tâm mình biết rằng mình không thực sự muốn làm. Thì như vậy không bao giờ mình toàn tâm toàn ý, không bao giờ 100% trong cái đó được. Còn nếu mà mình thực sự chân thành, thực sự mong muốn thì nhất định mình sẽ đạt được. không phải tự nhiên mà chân thực, thành thật hay là một trong 10 ba la mật đâu. Thành thật là một trong 10 ba la mật. Không có cái sự thành thật đó, không bao giờ đủ yếu tố để đi đến giác ngộ. Mà cái thành thật đó, trước tiên phải thành thật với chính mình. Thành thật là biết tôn trọng sự thật. Bởi sự thật là chân lý mà. Mình đi tìm cầu chân lý thì mình phải biết tôn trọng nó. Cái người tu hành là người biết tôn trọng chân lý, tôn trọng sự thật. Dù với sự thật ấy đau đớn đến đâu, buồn đến đâu, vẫn phải tôn trọng. Thầy thích được nghe sự thật, thích được thấy sự thật, thích được sống với sự thật, dù rằng bất kể sự thật đó là cái gì. Còn hơn ấy, là mình tự lừa dối chính mình hoặc để người khác lừa mình. Tự lừa mình rằng như thế này thế kia là mình là tốt đẹp, mình là giỏi giang, mình là thế này thế nọ, mà sự thật bên trong không phải là như thế. Sống thật lòng là rất quan trọng, sống thật lòng với chính mình là vô cùng quan trọng. Sống thật lòng với chính mình là gì? Bất kể cái gì đang có ở trong tâm mình, nhận biết là nó đang có ở trong tâm mình, nhìn thấy đúng tâm mình như nó đang là, không bao giờ che giấu nó, không bao giờ ngụy biện, không bao giờ biện hộ, không bao giờ ra vẻ với chính mình. Hãy sống thành thật với chính mình. Đó là một cái điều cực kỳ quan trọng trên con đường tu tập. Nếu mình không sống thật với chính mình, không bao giờ mình hiểu được tâm mình. Bởi mình luôn luôn che phủ lên nó một cái lớp vẻ mỹ miều nào đó để tự lừa mình. Như vậy làm sao mình hiểu được bản chất của tâm mình? Đôi khi trong quá trình tu tập là mình nhìn thấy tâm mình xấu quá. Đôi khi mình nhìn thấy những động cơ, những lời nói, việc làm của mình nó xấu quá. Và một cách vô thức là mình tìm cách ngụy trang liền. Ngụy trang với chính mình nữa cơ. Mình tự biện hộ cho mình, tự lừa mình. Là tự tìm ra một cái lý do nào đó trong mình. Mình phải phát hiện ra cái phản ứng từ trong vô thức đó. Phát hiện ra ngay. Và dám sống thật với chính mình. Tại sao mà sống thật với chính mình? Đây là một trong ba la mật. Người nào là người sống thật với chính mình nhất? Chỉ khi nào mình thấy thực sự nó là vô ngã là mình sống thật với nó nhất. Còn nếu mình đồng hóa mình là một trong những cái xấu đó, đương nhiên mình sẽ tìm cách che đậy, sửa chữa hoặc làm cái này làm cái kia để phủ nhận nó. Còn nếu mà mình thực sự thấy nó là vô ngã, nó không phải là mình, nó là một pháp tự nhiên đang vận hành, đang thể hiện ra trong mình thấy, thì việc gì mình phải che giấu nó, việc gì mình phải biện hộ, mình phải tẩy chay nó, mình phải phủ nhận nó, đúng không? Nó là một cái đang thể hiện ra trước mắt mình cho mình nhìn thấy. Còn nếu mà mình đồng hóa mình với nó, mình nghĩ rằng là ủa sao mình xấu thế, sao mình không được cái này, không được cái kia, là tự khắc cái che giấu, cái sống không thật nó xuất hiện liền. Khi mình nhìn thấy thật sự một cách khách quan, một cách bình thản rằng nó không phải là mình, nó là một thứ đang thể hiện ra do nhân duyên nó đang trổ ra cho mình thấy, thì mình sẽ dám sống thật với nó dù bất kể nó là cái gì. Và sống thật với những cái ở trong tâm mình, tức là mình đã chấp nhận được nó. Bởi vì có chấp nhận được nó, mình mới sống thật được với nó. Và sống thật tức là mình chấp nhận nó, chấp nhận được tự nhiên như nó đang là, chấp nhận các pháp như nó đang là, thì mình mới thấy được bản chất của nó chứ. Bây giờ nó đang hiện trước mặt mình mà mình không chấp nhận nó, mình che mắt lại, làm sao mình thấy được bản chất của nó? Nó mình phải chấp nhận nó hoàn toàn thì nó mới thể hiện ra hoàn toàn cho mình thấy. Do vậy trong quá trình tu tập là mình biết chấp nhận dần thực tế, mình sống gần với thực tế hơn, biết chấp nhận bản thân mình hơn. Và mình càng chấp nhận được bao nhiêu ấy, thì pháp nó càng thể hiện cho mình thấy rõ bấy nhiêu, mình càng hiểu được bản chất của các pháp bấy nhiêu, mình càng hiểu được bản chất của con người mình bấy nhiêu. Do vậy chấp nhận là một cái rất quan trọng. Chấp nhận vừa là nhân vừa là quả. Nhờ có chấp nhận mình mới nhìn thấy sự thật như nó đang là. Và nhờ nhìn thấy sự thật như nó đang là thì mình mới đủ can đảm để chấp nhận nó. Vừa là nhân vừa là quả. Do vậy hãy sống thật với chính mình. Đừng bao giờ tự lừa dối mình. Đừng bao giờ chạy trốn bản thân mình. Khi một cái gì đó đang hành hạ bản thân mình, một đống phiền não đang trồi lên trong tâm mình, những cái bất thiện đang khởi lên đầy rẫy trong tâm mình, con người ta thường hay có phải hai phản ứng. Một là che đậy nó, phủ nhận nó, khoác cho nó một cái vẻ mỹ miều nào khác. Hai là chạy trốn nó. Người ta chạy trốn bằng rất nhiều cách, rất nhiều cách để chạy trốn chính bản thân mình. Chạy trốn như thế nào? Người ta có thể tìm một cái việc gì đó để làm. Người ta có thể tạo dựng một cái bản ngã để che đậy cho nó. Nên tại sao mà khi tu tập ấy, là mình cứ muốn thành đạt một cái điều gì đó? Vì sao? Đó là một cái mánh khóe của bản ngã. Thành đạt là một cái gì đó, tức là bản ngã cao lên, tức là khẳng định cái bản ngã của nó. Bản ngã rất sợ khi người ta phủ nhận nó, và nó tìm mọi cách để khẳng định bản ngã. Và khi thấy sự xấu xa trong lòng, nó không dám chấp nhận, nó tìm một cái điều gì đó để nó khẳng định bản thân nó. Và nó hay tìm đến sự thành đạt. Ngay trong chính sự tu tập, người ta cũng tìm đến sự thành đạt nào đó, sự chứng đắc nào đó. Và đó là một cái để tô điểm cho bản ngã, để che giấu những cái tự ti, những cái bất thiện, những cái mà nó đang muốn chối bỏ ở trong lòng. Đó là những cơ chế rất tinh vi và phức tạp ở trong tâm của con người ta. Bất cứ ai cũng có, không nhiều thì ít. Do vậy tại sao mà mình thấy rất nhiều người tu hành mà luôn luôn hướng đến thành đạt một điều gì đó. Nhiều người tu hành muốn có một quyền lực nào đó, muốn có một quyền năng nào đó, hoặc muốn có một cái gì đó để hơn người, muốn có một gì đó để cho mình thấy rằng mình đã chứng đắc được một cái điều gì đó, mình đã thành đạt được một điều gì đó. Như hôm trước thầy nói, mình tu là mình buông bỏ bớt những cái xấu xa bất thiện trong mình để trở thành một người bình thường, từ một người xấu trở thành một người xấu ít hơn nữa, và cuối cùng trở thành một người không xấu. Chẳng có cái gì là đáng để lên mặt với cuộc đời ở chỗ đó cả. Giống như một người nghiện thuốc, bỏ thuốc là dần dần để trở thành một người không nghiện. Đến lúc mà cao nhất thì chỉ bằng một người không biết hút thuốc mà thôi. Thì mình cũng thế, cái tu tập mình cũng thế, là mình buông bỏ bớt những cái bất thiện xấu xa trong lòng mình. Mình thanh tịnh hóa bản thân mình để trở thành một con người bình thường, không có xấu xa, không có cái gì mà đáng để lên mặt với thời với chuyện đó cả. Nhưng mà bản ngã nó không chịu như thế. Nó không chịu mình cố gắng bao nhiêu lâu để trở thành một con người bình thường, nó không chịu. Bản ngã nó luôn luôn muốn trở thành một con người phi thường cơ. Và trong quá trình trở thành một con người phi thường ấy, khổ nỗi nó lại trở thành một con người bất thường. Cái bản ngã rất là tinh vi, và nó luôn luôn tìm mọi cách để bảo vệ nó. Bản ngã là một ảo tưởng. Chẳng có ai chỉ ra cái tôi của mình ở đâu cả. Cái thân này thay đổi liên tục. Ngày hôm nay khác ngày mai rồi. Tôi ở đâu? Các tế bào thay đổi từng ngày từng giờ. Cái tôi nào? Và nếu mà cái thân này là của mình, Đức Phật nói, nếu mà cái thân này là của mình, là mình, cái gì là mình ý, hoặc là của mình ý, thì mình bảo nó phải nghe. Đúng không? Đây mình có bảo nó nghe không? khi mình bận nó bảo đừng đừng có bệnh, nó không chịu nghe không? Mình đau mình bảo đừng có đau, nó có chịu nghe không? À, khi nó già nó chết mình bảo nó đừng già đừng chết, nó có chịu nghe không? Đó. Chứng tỏ nó không phải là mình, nó không phải là của mình. Cái tâm này có phải của mình không? Cũng thế, nó còn thay đổi, nó còn đỏng đảnh nhiều hơn cái thân. Lúc này thì nó cười, lúc khác thì nó khóc. Lúc này thì nó lườm nguýt, lúc khác thì nó ghen tị, nó đủ mọi thứ. Nó thay đổi từng phút, từng giây, chứ không phải là từng giờ. Có cái gì là của mình? Mình không thể nào bảo cái tâm của tôi phải như này, phải như thế kia. Đúng không? Nó thích thế nào nó thế. Mình chẳng thể bảo được. Chẳng có cái gì là mình cả. Do vậy cái ngã, cái tôi là một cái ảo tưởng do tâm mình đẻ ra. Mà cái tôi đó, cái ảo tưởng và bản ngã nó theo mình rất nhiều đời nhiều kiếp. Và nó rất kiên cố vững chắc, rất thâm căn cố đế. Và quá trình tu tập là quá trình phá bỏ cái ảo tưởng về bản ngã đó. Để cho mình thấy được sự thật rất đơn giản, rất trần trụi. Đó chỉ là thân và tâm, danh và sắc. Cái gọi là con người ta chỉ là vật chất, sắc. Đấy, và một cái tập, cái việc tinh thần, cái biết. Không có một cái gì khác cả. Nó chỉ là danh và sắc. Tâm và thân, thân và tâm. Nói một cách nôm na là thân và tâm. Hai cái hợp kết hợp lại với nhau, nương gá vào nhau. Và cái đó, cái ảo tưởng của bản ngã là một cái thuộc về tâm lý. Theo mình nhiều đời, một kiếp kiên cố. Và từ cái ảo tưởng về bản ngã đó, từ cái ảo tưởng bảo vệ cái ảo tưởng đó, mà nó sinh ra rất nhiều các bất thiện kèm theo. Tham, sân, si, đủ kiểu. Ảo tưởng về bản ngã là vô minh, do mình không thấy sự thật. Không thấy thực tế thân tâm mình nó chỉ là danh là sắc. Nó không có một cái ngã nào, không có một cái tôi nào trong đó cả. Bởi vì không nhìn thấy sự thật như thế, nó mới chấp vào một cái ảo tưởng về một cái tôi. Và nó luôn tìm mọi cách để bảo vệ cái ảo tưởng đó. Trong quá trình bảo vệ và phóng chiếu, phóng đại cái ảo tưởng đó, nó làm rất nhiều, sinh ra rất nhiều cái bất thiện. Tham lam, sân si, ganh tị, tất tần tật mọi thứ. Do vậy, tu tập là quá trình phá bỏ cái ảo tưởng về bản ngã bằng cách là nhìn thấy rõ sự thật. Muốn nhìn thấy rõ sự thật, phải biết tôn trọng sự thật. Dù sự thật nó bất kể là cái gì. Và để mà nhìn thấy rõ sự thật, mình phải nhìn thấy cái mánh khóe của cái tâm mình. Nó đang bảo vệ cái bản ngã của nó ra sao. Nó rất tinh vi. Và mình luôn luôn dưới cơ nó, luôn luôn dưới tay nó. Đôi lúc mình nghĩ mình đã phát hiện ra được nó, nhưng té ra nó là đằng sau nó tóm cổ mình không hề biết. Khi mình nhìn thấy cái bản ngã này, à ta nhìn thấy rồi, nhìn thấy một cái bóng cao hơn nó trùm lên cái mình. Cái đó lại bản ngã nữa. Nó nhiều tầng nhiều lớp đó. Và nó rất hay lừa đảo mình. Cái bản năng của cái ảo tưởng bản ngã là gì? Luôn luôn bảo vệ. Con người ta rất sợ. Rất sợ khi bị mất đi cái ảo tưởng bản ngã đó. Rất sợ khi một cái gì động chạm đến bản ngã. Do vậy mới có cái hiện tượng gọi là ác quy đấy. Cũng là một cái bản ngã. Ác quy. Mình thua thiệt về cái này. Nhưng mà mình phải tìm một cái gì đó để chống chế cho nó. Để phải, vẫn phải bảo vệ một cái bản ngã, một cái tôi đó. Khi tu tập, tâm mình bắt đầu nó thấy cái tôi nó đang bị xâm phạm. Đang bị xâm phạm. Và nó phải kiên quyết bảo vệ nó. Cái động cơ đến với sự tu tập ngay từ đầu là mình nhìn rõ động cơ nó là cái gì. Động cơ đến với sự tu tập của rất nhiều người là bảo vệ và khuếch trương cái bản ngã của chính mình. chứ không phải đi làm một việc ngược lại là phá bỏ cái ảo tưởng của bạn ạ. Tại sao người ta tìm đến tu? Thầy thấy có những người rất là thành đạt trong xã hội, cũng có tiền của, cũng giàu sang, nhưng mà tìm đến tu hành để làm gì? Để tìm một cái nữa để tô vẽ cho cái bản ngã của mình. Cái đồng tiền chưa đủ để tô vẽ cho bản ngã. Tìm đến một cái gì đó khác người, cao siêu hơn người để tô vẽ cho bản ngã của mình. Nhiều người đấy. Thế nên là tại sao mà các pháp hành mà nhấn mạnh những quyền năng của con người, rất nhiều người thích theo. Rất nhiều người thích niệm chú, rồi là hành thiền, làm cái này làm kia sẽ được cái quyền năng này, quyền năng nọ. Rất nhiều thứ. Người ta thích huyền bí là như thế. Bởi vì khi người ta huyền bí thì người ta biết tô điểm cho bản ngã của họ. Bản ngã họ cao hơn, họ quan trọng hơn, và họ thấy mình khác người hơn, phi thường hơn, bất thường hơn. Còn người ta say mê sự huyền bí, nghiện sự huyền bí, bởi vì một cái gì mờ mờ ảo ảo ấy, nó cũng có vẻ cao siêu hơn. Mờ mờ ảo ảo, thế nên là tu, nhiều người tu là cũng phải muốn nhiều người biết tôi đang tu. Hoặc nhiều khi nói trắng ra thì nó không hay lắm, nhưng mà nói một cái chán tiếc, tôi có một cái gì đó, tôi đang tu, tôi đang có một vị thầy, tôi đang thế này, tôi đang thế kia, tôi đã từng đi xuất gia giao duyên, tôi đã từng tu tập, tôi đã từng thế này, tôi đã từng thế kia. Thầy còn nhớ có một lần đọc và nghe đâu đó có một chuyện doanh nhân xuất gia 7 ngày còn chưa biết cái gì, biết mà cũng tự chuyện ngay về doanh nhân xuất gia. Tại sao lại như thế nhỉ? Mình đang trên quá trình trở thành một con người bình thường, có cái gì to tát, to lớn đâu nhỉ? Con người rất chấp về hình thức, bởi vì có hình thức thì người ta mới khuất chương được cái bản ngã. Có hình thức mới khuất chương được bản ngã. Do vậy là cái lưới, cái răng bẫy của bản ngã rất là rộng lớn, rất là khó thoát. Đôi khi sự thua thiệt trong cuộc sống, thua thiệt trước người đời, mặc cảm tự ti, khiến cho người ta tìm đến đạo. Không phải là ý định tốt lành gì đâu. Để tìm một cái khác bù đắp vào những cái thua thiệt đó. Thế nên tại sao Đức Phật bảo có 7 loại người đi xuất gia đó? Có loại xuất gia vì thất tình, có loại xuất gia vì trốn nợ, có loại người xuất gia vì trốn lính, trốn nghĩa vụ, có loại xuất gia vì miếng cơm, có loại xuất gia vì ham muốn sự cung kính của thế gian, có loại xuất gia vì truyền thống, từ nhỏ vào chùa chẳng biết gì, cứ thế ở trong chùa suốt đời. Có loại cuối cùng và loại tối thượng, đó là xuất gia vì đức tin. Mình thấy có rất nhiều loại xuất gia, và rõ ràng có loại xuất gia là để tôn vinh cái bản ngã của mình. Chẳng hạn như ham muốn sự cung kính của thế gian. Trên đời mới ai thoát được 2 chữ danh lợi, kể cả người xuất gia. Có rất nhiều người ở ngoài cuộc đời không làm cái gì cả, thất bại, thua thiệt, hoặc xấu xí, hoặc không tìm được một cái điều hạnh phúc như mình mong muốn, thì đó, người ta đi xuất gia. Để làm gì? Đi xuất gia, đi tu tập, để được sự ngưỡng mộ của người đời, để bù đắp lại những cái mà ngoài đời mình không thể nào có. Nếu mà nhìn kỹ trong tâm mình, rất nhiều người như thế, không ít đâu. Rất nhiều người tìm đến tu hành là như thế. Để bù đắp lại cho cái bản ngã của mình, để chữa trị cái tự ti của mình trước cuộc đời. Và những con bệnh như thế vào xuất gia, vào tu tập bao nhiêu lâu chăng nữa mà không giải thoát mình ra khỏi cái đó, vẫn cứ như thế mà thôi, chẳng tiến được một bước nào cả, vẫn loanh quanh luẩn quẩn như vậy hoài. cái vấn đề tâm lý đó còn chưa nhìn ra. Có khi càng tu tập cái bản ngã càng dày, càng cứng, càng chắc, càng kiên cố. Chắc mình không phải là một trong số những kẻ đó, hoặc là có thì cũng ít thôi. Không dám chắc là trong sạch 100%, nhưng mà chắc là cũng không đến nỗi như thế. Nhưng mà có người thì mới sự tu tập là gì? Để trốn khổ. Không phải để giải thoát khổ mà để trốn khổ. Ngoài đời khổ quá, không lối thoát, tìm đến sự tu tập để trốn tránh cái nỗi khổ đó, chứ không phải để hiểu nỗi khổ đó. Cái này không có nỗi không tệ như những cái động cơ trước, nhưng mà cái này cũng rất là nhiều. Rất nhiều người đau khổ ngoài cuộc đời mới đi xuất gia, mới đi tu. Còn nếu mà sung sướng, còn lâu họ mới chịu. Thầy biết rất nhiều người như thế, vô thiệt ở ngoài cuộc đời đi xuất gia để tu đã đành rồi, để bù đắp lại cho cái phần bản ngã bị tổn thương kia. Người đau khổ ngoài cuộc đời mà không tìm thấy hạnh phúc trong gia đình, thất bại trong xã hội, đi tu để làm gì? Cuộc đời ngoài khổ quá, đi tu để trốn khổ. Họ nghĩ rằng đi tu là một cái thì có thể để trốn trốn cái khổ đó được, chứ không phải để giải thoát cái nỗi khổ, chứ không phải để hiểu nỗi khổ. Và như vậy, đi tu như vậy thì cũng chẳng khác gì đi xem ca nhạc để trốn nỗi buồn. Nó cũng chỉ là một cái để trốn. Và đôi khi họ tìm thấy trong sự tu tập cũng có nhiều cái trốn khổ rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Chẳng hạn họ cảm thấy được người đời kính trọng, đúng không? Được sự cung kính của thế gian trước kia họ không có, đó cũng là một cái. Hoặc là gì, họ rút lui vào một cuộc sống trong tu viện, lánh xa cuộc sống ồn ào của thế gian, trốn tránh những cái duyên mà làm cho mình gây khổ. Và họ trốn khổ cách đó, họ sống ù lì lì trong đó, trốn tránh cái giông bão của cuộc đời. Mà có một loại khác, họ tu thiền, họ tìm kiếm cái hỷ lạc trong thiền để quên đi cái nỗi khổ của thế gian bên ngoài, nhưng mà cũng chẳng kéo dài được lâu. Đến một lúc nào đó họ sẽ phải đối diện lại những phiền não, những đau khổ đó, không ở trong kiếp này thì trong kiếp sau, trong vòng luân hồi còn vô thủy vô chung. Kể cả mình không thuộc loại đó chăng nữa, mình có thể là thuộc người đi tu là gì, mình muốn một tìm còn một con đường ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Mình thấy cái cuộc sống bình thường đau khổ nhiều quá, nhất định phải có một con đường được giải thoát mình ra khỏi cái đau khổ đó chứ. Mà mình đi tìm con đường đó, động cơ cũng rất là chân chánh. Hoặc là mình thấy cuộc sống vô nghĩa quá, nếu mà cứ chỉ cơm áo gạo tiền, chỉ những đau khổ, chỉ những phiền não như thế này, rồi già rồi chết, vô nghĩa quá. Nhất định cuộc đời nó phải có ý nghĩa gì đó chứ. Nhất định mình sinh ra trên đời là phải có một việc gì đó ý nghĩa để mình làm chứ. Và người ta đi tìm cái ý nghĩa đó, đi tìm một cái ý nghĩa, một cuộc đời có ý nghĩa, một cách sống có ý nghĩa. Mà người ta tìm đến đạo Phật, người ta tìm đến đạo, tìm đến sự tu hành. Họ thúc đẩy tìm đến sự chân lý của thế gian, chân lý của cuộc đời. Kể cả mình là một trong số những người như thế, nó vẫn có những cạm bẫy khác của bản ngã nữa. Trên con đường tu tập vô số cạm bẫy như vậy. Khi mình hiểu biết một điều gì đó, mình bám víu vào hiểu biết đó, cũng là một cạm bẫy của bản ngã. Bởi vì bản ngã đồng hóa mình với cái hiểu biết đó. Trong khi thực tế là gì? Hiểu biết và trí tuệ phát sinh do nhân duyên, do quá trình quán chiếu, do quá trình mà mình nhìn thấy sự thật của thân tâm mình, nhìn thấy sự thật bản chất của các pháp ở trong thân tâm mình là vô thường, khổ, vô ngã. Mình nhìn thấy rõ ràng bản chất của nó, tự giác một cái trí tuệ, một cái hiểu biết phát sinh ra. Do nhân duyên đó mà phát sinh ra cái trí tuệ đó. Nhưng mình, cái mánh khóe của bản ngã không bao giờ nó chịu đứng yên, nó tự đồng hóa mình với cái hiểu biết đó và nghĩ rằng là mình đã hiểu được, mình đã biết được, cái đó là mình. Trong khi không bao giờ chấp nhận rằng ấy, hiểu biết chỉ là hiểu biết, trí tuệ chỉ là trí tuệ, nó không phải là mình. Nó do nhân duyên đó nó sanh ra. Và khi đã do nhân duyên sanh ra, tất nhiên là nó do nhân duyên nó diệt đi. Chẳng có gì là tồn tại mãi cả. Nếu mình đồng hóa mình với sự hiểu biết là mình đang chấp thủ. Như hôm trước thầy nói, mục đích tối thượng của cuộc đời phạm hạnh dưới Thế Tôn là gì? Là vô thủ trước Niết Bàn. Niết Bàn còn không phải là mục đích của đời phạm hạnh, mà vô thủ trước mới là mục đích tối thượng. Niết Bàn mà còn chấp thủ Niết Bàn của mình là mình đã chứng được Niết Bàn, thì cái đó chắc chắn là Niết Bàn giả. Vô thủ trước Niết Bàn mà. Niết Bàn mà còn vô thủ trước, nữa là những cái tự giác phát sanh trong quá trình tu tập, nữa là những hiểu biết dọc đường, những cái ngộ dọc đường. Đúng không? Vô thủ trước mà. Trong cái sự tu tập này, rất nhiều hiểu biết phát sanh. Mà mình thường, một cái tự động là tâm tự đồng hóa mình với hiểu biết đó, chấp hiểu biết đó là của mình. Và đôi khi ấy, nó còn chưa chịu bằng lòng với chỗ đó. Nó nghĩ cái hiểu biết đó là vĩnh viễn. Mình đã có hiểu biết và cái hiểu biết đó là vĩnh viễn. Và bắt đầu nó bắt đầu tìm cách sử dụng. Bởi vì nó là vĩnh viễn rồi mà. Nên nó mang ra nó áp dụng tất tần tật mọi thứ. Nên mình sẽ thấy rằng ấy, trong quá trình tu mình hiểu ra một điều gì đó, và ngay lập tức lần sau là mình mang áp dụng ngay cái điều đó. Cái bài đó mình mang áp dụng liền để mình đánh nhau với phiền não. Và chắc chắn mình bị thua. Chắc chắn là mình bị thua. Khi hai người, khi mình đánh nhau với một cái địch thù nào đó nhé, mình nắm được cái võ của nó rồi, mình đánh cho nó một cái, mình thắng, sung sướng quá, sung sướng quá. Lần sau gặp lại là mình, được rồi, tao biết võ mày rồi, đánh theo đúng kiểu đó, ăn đòn ngay lập tức. Cũng như thế, trong quá trình tu tập là mình bị phiền não lừa rất nhiều. Cái thái độ mình luôn luôn là sai. Có khi mình mong cầu một điều gì đó, mình muốn một điều gì đó. Có khi mãi lâu lâu lâu, vài ngày, một tuần hoặc lâu, mình cứ bị chăn trở hoài. Không biết tại sao mà tâm mình nó cứ loanh quanh lẩn quẩn như này. Không biết tại sao mà vẫn có cái gì khó chịu, có cái gì đó bức bối trong tâm như này. Mãi không ra. Mình cứ quan sát hoài cái trạng thái bức bối khó chịu, cái trạng thái căng thẳng đó. Quan sát và tìm hiểu, lắng nghe nó, sống với nó, cho đến một lúc tự nhiên mình chợt hiểu ra, do mình chấp thủ vào một cái gì đó, do mình muốn một cái gì đó, chẳng hạn mình muốn sự bình yên, do cái đó mà mình cố gắng bao nhiêu lâu nay, một cách vô thức của mình không hề biết, trong cái sự bình yên có sẵn có ở đó, mình cố gắng, và trong quá trình đó là tích tụ căng thẳng, tích tụ đau khổ, cho đến khi mình chợt phát hiện ra một cái, mà mình cảm thấy giải thoát vô cùng. Mình giải thoát được rồi đó. Mình thấy thái độ của mình sai lầm. Bây giờ mình đã trở lại chân chánh rồi. Rất là tuyệt vời. Và bắt đầu lần sau, mình bắt đầu mang cái võ ấy ra. Bắt đầu lần sau mình lại thấy có một sự căng thẳng đó. Do mình mong cầu bình yên. Thôi xả bỏ cái mong cầu đó, nó vẫn có căng thẳng. Thế mới tức. Mình nghĩ rằng cái đó nó thuộc về vĩnh viễn rồi, cái trí tuệ đó là vĩnh viễn rồi, và là cái chìa khóa vạn năng để mình mang lên mở tất cả cánh cửa. Đâu có dễ ăn như thế. Chìa khóa bình thường làm sao mở được cửa từ, cửa khóa số, đủ mọi loại cửa bây giờ. Công năng của trí tuệ là gì? Công năng của hiểu biết đấy là giải thoát mình ra khỏi một chấp thủ nào đó, giải thoát mình ra khỏi một phiền não nào đó. Thực ra phiền não là gì? Phiền não là do chấp thủ mà ra, do cái chấp nào đó mà ra. Cơ chế của phiền não là như thế, nếu mà không có chấp chắc chắn là phiền não không thể có phiền não được, do một cái định kiến, một cái chấp nào đó mà ra. Và khi mình hiểu biết nào đó, tức là mình hóa giải được cái chấp đó, mình hiểu được do cái chấp đó, do cái suy nghĩ đó, do cái mong cầu đó, do cái chống đối đó mà mình bị đau khổ. Và khi mình hóa giải được nó, à là mình giải thoát khỏi cái đau khổ đó. Nhưng mà những đau khổ khác sẽ đến. Khi mà mình đã giải thoát, mình hiểu thật rõ cái vấn đề gì đó, tức là mình đã giải thoát được nó, không bao giờ nó quay lại nữa. Và cái lần sau, một cái phiền não đến, tức là nó là một loại khác, nó cần một cái chìa khóa khác, không phải là cái cũ. Cái gì mình đã hiểu rồi, chắc chắn là nó không bao giờ khởi lên nữa. Mình hiểu biết thật sự về bản chất của sự việc là chắc chắn không bao giờ nó quay lại nữa. Nếu nó quay lại nữa, tức là mình chưa thực sự hiểu nó, hoặc nó là một loại khác, nó cần một loại hiểu biết khác nữa. Bởi rõ ràng nó không bao giờ quay lại nữa. Một cái loại phiền não mình vừa vượt qua được nó, một loại trí tuệ phát sinh là để sử dụng cho cái thằng đó. Một cái thằng mới nó đến, tức là cái thằng này là hoàn toàn mới, không thể nào mang cái bài cũ nó áp dụng được, không thể nào nó là cái thằng vừa chết được. Nó là một thằng hoàn toàn mới mà mình phải nghiên cứu nó một cách hoàn toàn mới. Không thể nào nghiên cứu nó mà cứ nghĩ rằng là nó là cái thằng vừa rồi đấy, à mình đã thắng nó rồi, mình biết mánh khóe nó rồi. Không phải, nó là một thằng hoàn toàn mới, và mình phải nhìn nó với một con mắt hoàn toàn mới. Lần này sân, ok mình hiểu được rồi, mình hết sân rồi, lần sau lại sân, tức là cái sân lần sau là cái sân hoàn toàn mới, và nó đòi hỏi một cái hiểu biết hoàn toàn mới nữa. Cái đó là cái mình phải tìm hiểu để cho ra, chứ không thể nào mình mang áp dụng cái bài cũ của cái sân trước để ra áp dụng với thằng này được. Nếu mình mà có mang áp dụng cũng chỉ là một cách để mà gì, để mà ức chế nó thôi, để mà đè nén nó thôi, chứ không phải để giải quyết tận gốc nữa. Giải quyết tận gốc cần phải trí tuệ, cần phải sự hiểu biết. Trí tuệ và hiểu biết phát sinh bằng cách nghiên cứu nó. Thực hành thiền giống như thế này, giống như là một nhà bác học đang quan sát một thí nghiệm để tìm ra một định luật. Thì đã làm cái thí nghiệm đó rất nhiều lần. Một nhà bác học có khi làm thí nghiệm ra mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Cho đến khi quan sát nhiều, cho đến khi ông chợt hiểu ra. Và cái chợt hiểu lúc đó là không phải là bằng suy nghĩ nữa. Một nhà bác học, có những nhà bác học mà đã tìm ra một định luật, phát minh được trong giấc mơ cơ. Hoặc như ông Archimedes ấy, khi đang tắm cơ, tự nhiên Eureka, à ta tìm ra rồi, và cứ thế là nhảy lên bờ không mặc gì trên người, chạy ra phố, à tôi tìm ra rồi. Cũng như Mendeleev là phát minh những cái bảng tuần hoàn ấy, là trong giấc mơ, trong lúc ngủ chợt nghĩ rằng là ông thức dậy cái đầu chắc ngay ra đấy, và phát minh những cái bảng tuần hoàn đó. Không phải tự nhiên mà ông ấy mơ, mà ông đã suy nghĩ rất nhiều, tư duy rất nhiều về nó, đã từng làm rất nhiều thí nghiệm, quan sát rất nhiều. Và những cái rất nhiều nó bắt đầu, cái quá trình quan sát ấy là đang từng giọt nước bột nó nhỏ vào cái cốc, nhỏ ra khi đầy. Và cái giấc mơ là lúc cái cốc nó đầy thôi. Cũng giống như thế, mình quan sát tâm mình nghiên cứu tâm mình, nghiên cứu một loại phiền não trong tâm bằng cách quan sát nó thật nhiều lần. Quan sát để tìm hiểu, chứ không phải quan sát để cho nó mất đi, chứ mình quan sát để vượt qua nó. Nên nhớ nhé, mình quan sát một phiền não trong tâm không phải là để vượt qua nó, không phải để lần sau nó đừng khởi lên nữa, không phải để cho nó mất đi, không phải để cho mình trở thành một con người tốt hơn, mà mình quan sát để hiểu rõ bản chất của nó. Nếu muốn quan sát để hiểu bản chất của nó thì nó phải khởi đi khởi lại nhiều lần để mình quan sát. Do vậy mỗi lần một phiền não đến là tức là một bài học đang hiện ra để cho mình học. Đúng không? Nó là một cái cơ hội để mình quan sát để hiểu bản chất của nó. Nên đừng thấy phiền não mà sợ, đừng thấy phiền não mà ghét. Mà mỗi khi mình bây giờ mình thay đổi cách nhìn đối với phiền não, mình nhìn phiền não đây là một cơ hội để mình hiểu được bản chất của tâm mình. Cơ hội thì mình phải nắm lấy chứ, nếu không nắm lấy nó qua mất. Do vậy mỗi một lần nó khởi lên là một cơ hội, chứ không phải mỗi một lần phiền não khởi lên thì mình nhăn nhúm mặt mày, mình tái xanh tay xám lại, mình chạy trốn nó đủ mọi cách, mình thù ghét nó, không phải. Con người ta khác nhau ở chỗ đó. Một nhà kinh doanh giỏi là gì? Là người ta nhìn thấy những cơ hội ở những chỗ mà người khác vứt đi, ở những chỗ mà người khác không thấy một cái gì hết. Có một nhà doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp giày da Việt Nam sang thị trường châu Phi để tìm hiểu thị trường và đánh một bước tiện về Việt Nam. Ở nơi đây không thể nào làm ăn được gì, người dân toàn đi chân đất, bao nhiêu đời nay toàn đi chân đất thôi, không có cơ hội nào để làm ăn. Một doanh nhân người Mỹ đến thị trường châu Phi cũng tìm hiểu như thế và đánh một bước điện về, khẩn cấp mang nhà máy da giày sang bên thị trường châu Phi ngay, bởi vì tất cả người dân đều đi đất. Và bây giờ chúng ta dạy cho họ cái cách đi giày và bán được mấy trăm triệu đôi giày, một cơ hội rất là lớn, không thể nào bỏ qua được, đúng không? Cũng một sự việc, hai cách nhìn khác nhau. Tại sao người Mỹ giàu và người Việt Nam nghèo? Người ta tìm nhìn thấy cơ hội ở những nơi mà người khác không thấy. Cũng như thế, mình nhìn cái cơ hội phát triển tâm linh của mình ở những chỗ mà người khác sợ. Mình nhìn thấy cái cơ hội phát triển tâm linh ở những phiền não đang đến với mình, ở những khó khăn mình đang gặp phải, ở những trăn trở vật vã mình đang vật lên vật xuống với nó. Mình thấy đó là một cơ hội để phát triển tâm linh. Chính cái đó quyết định mình trở thành một con người cao thượng hay trở thành một con người hạ liệt, quyết định con người của mình đang đi lên hay đi xuống. Nếu mình nhìn nó chỉ là khó khăn, mình nhìn nó chỉ là phiền não, mình nhìn nó chỉ là đau khổ, và mình tự động trong tâm mình sẽ tìm cách trốn tránh nó, tìm cách phủ nhận nó, tìm cách che lấp nó bằng một cái trò mới của bản ngã để tôn vinh cho bản ngã của mình. Còn nếu mình nhìn nó là một cơ hội để mình hiểu rõ tâm mình, một cơ hội để chiến thắng phiền não, một cơ hội để hiểu được bản chất, một cơ hội để phát triển về mặt tâm linh, hoàn toàn khác. Thái độ của mình vô cùng tích cực. Ở ngoài cuộc đời cũng thế, con người người ta khác nhau ở có chỗ cái nhìn tích cực hay tiêu cực. Mình cũng nhìn, nếu mình là người tu, cái cách nhìn của mình đối với cuộc sống, với tâm mình, cách nhìn của mình đối với phiền não cũng phải với một con mắt khác người đời. Nếu mình nhìn phiền não như người đời, còn gọi gì là tu? Mình chỉ cần một kẻ giả danh tu thôi. Do vậy, khi phiền não, khi khó khăn đến, khi khúc mắc đến, mình phải nhìn nó, đây là một cơ hội để trưởng thành. Và mình có nắm được cơ hội này hay không? Mà yên tâm, cơ hội rất là nhiều. Bước chân ra khỏi đây ấy, là có vô số người cho mình cơ hội này. Có điều ấy, là mình biết đón cái cơ hội, biết tận dụng cơ hội, hay là mình để nó đi qua. Phiền não nó cũng vô thường. Ông ấy chửi mình một cái, mình giận một tí, một chút sau là mình hết. Chứ không bao giờ mình từ bé giờ thầy chưa thấy ai giận cả đời cả. Nó cũng vô thường. Mình không cần muốn nó mất đi, nó cũng mất đi. Nhưng mà khi nó mất đi như thế, nó mất đi vì vô thường đó, là mình mất đi một cơ hội để học hỏi. Và mình không bao giờ để nó sẽ vô thường, nó sẽ mất đi. Nhưng mà mình sẽ được cái gì? Mình sẽ được cái quan sát nó, mình được cái hiểu biết chút chút về nó. Mỗi một lần phiền não mình hiểu biết chút chút về tâm mình, về cơ chế hoạt động của phiền não, về bản chất của nó. Cái chút chút đó góp nhặt lại dần dần, và mình sẽ được cái hiểu biết lớn. Lúc đó là mình sẽ đoạn trừ được hoàn toàn cái phiền não đó. Có một ông chồng rất là bẩn thỉu, nhếch nhác, rất là luộm thuộm, nhà vừa lau xong cứ đi dép bẩn vào, ngày nào cũng như ngày nào, mỗi lần đi vào lại sân lại bực, lại cãi nhau, lại tìm cách thay đổi ông chồng. Thay đổi không được, lần sau lại đi vào, mà mỗi một lần ông đi vào cái sân lại cộng thêm một tí, cộng thêm một tí, đến mức mà chỉ cần nhìn cái đôi giày của ông bẩn của ông đi vào nhà là đủ một bữa cãi nhau ra trò rồi. Đó. Đấy là người thường. Còn người tu thế nào? Mỗi một lần thấy đôi giày bẩn đi vào nhà, thấy cái tâm sân khởi lên, à, một cơ hội để mình nhìn rõ cái loại phiền não này. Có khi cái loại phiền não này theo mình rất lâu. Tại sao mà trong quan hệ vợ chồng ấy, có những việc rất nhỏ thôi nhưng mà lại rất sân? Là bởi vì nó tích lũy, nó chồng chất bao nhiêu lâu nay mà mình không biết, các bạn không biết nhìn nó. Mỗi một lần nó để lại một chút dư âm, mỗi một lần nó để lại một chút dư âm. Đâm ra tại sao vợ chồng cãi nhau những chuyện rất là nhỏ nhặt, trong khi những chuyện nhỏ nhặt đó với người khác mình không cãi nhau, mà những chuyện rất tí ti ở trong cuộc sống vợ chồng mà mình cãi nhau rất là to. Là bởi vì mình không biết, không biết cách, không cái cách nhìn của mình đối với cả cái cơn sân đó, đối với sự việc đó nó không đúng. Mỗi một việc nhỏ đó người vợ người chồng đang làm cho mình sân, à, cơ hội để mình học hỏi, mình nhìn quan sát cái trạng thái sân đó, quan sát và tại sao nó khởi lên, quan sát thật kỹ. Lần sau nó lên, à, lại một cơ hội tiếp thì mình quan sát nó thật nhiều lần như thế, thật nhiều lần như thế. Mỗi một lần bà mẹ chồng mà khó chịu mình là một cơ hội để mình quan sát tâm mình. Tại sao mình chạy trốn, mình tìm đi chỗ khác mình ở? Cơ hội để mình nhìn, cơ hội để mình nhìn. Và mình thực lòng mình phải cảm ơn cái người đã mang lại cơ hội đó cho mình. Cho đến ngày mình nhìn ra được bản chất của cái đó rồi, mình nhìn bằng trí tuệ trực giác, mình quan sát nhiều lần như nhà bác học quan sát cái thí nghiệm đó, và trí tuệ trực giác nó chợt hiểu ra, à, cái làm cho mình sân không phải là bà ấy, không phải là ông ấy, cái làm cho mình sân nó nằm bên trong mình, nó là một cách, cái chấp thủ của mình, một cái suy nghĩ của mình, một cái cách nhìn của mình. Và bây giờ mình nhìn đúng nó, tự nhiên là nó hết, nhìn ra đúng cái bản chất của nó, đúng với thằng thủ phạm đích thực của nó, à, là tự nhiên hết. Do vậy là tất cả những phiền não trước đây nó đều có ích cả, nó dạy cho mình cái bài học đó. Do vậy cách nhìn của mình đối với phiền não, cách nhìn của mình đối với khó khăn sẽ quyết định mình đi lên hay đi xuống. Thầy thấy rất nhiều người than phiền với thầy về những khó khăn trong tu tập. Trong lúc than phiền họ không biết nhìn tâm mình. Trong lúc than phiền về cái việc đó, tất nhiên nói ra là tốt, cần phải nói ra để thầy tìm cách giúp. Nhưng mà trong khi nói mình quên mất là mình đang nói với thái độ như thế nào. Mình nói với thái độ rất bất mãn. Rất bất mãn. Bất mãn là một căn bệnh rất là bệnh kinh niên, rất là trầm trọng. Mình bất mãn với rất nhiều thứ, và cái mình bất mãn nhất là với những khó khăn của chính mình, với những cái phiền não của chính mình. Cái thái độ của mọi người khi nói ra những khó khăn của mình đầy bất mãn, do vậy họ không vượt qua được khó khăn. Rồi với cách nhìn đối với khó khăn, cách nhìn đối với cả phiền não là tiêu cực nên mới bất mãn. Còn nếu thực sự mình nhìn thấy nó là cơ hội để mình học hỏi và trưởng thành, không bao giờ bất mãn mà mình biết quý trọng nó. Mình nhìn nó một cách bình thản, nó là một bài học mình chưa học xong, rất bình thản, tại sao phải bất mãn? Nhà bác học có bao giờ bất mãn khi mà họ quan sát thí nghiệm không? Không bao giờ. Họ quan sát rất say mê, chính vì vậy họ mới phát minh ra. Không có một nhà bác học nào mà quan sát cái thí nghiệm một cách bất mãn, chóng chóng cho nó qua mà phát minh ra được cái gì cả. Quan sát rất say mê, quan sát chỉ với mục đích để tìm hiểu. Còn mình quan sát phiền não với mục đích gì? Để cho nó hết đi. Quan sát khó khăn, mình đối diện khó khăn bằng cách nào? Mong cho nó chóng qua, tìm mọi cách để vượt qua nó. Cái đó là một cái thái độ sai lầm. mình quan sát, mình đối diện với khó khăn là để hiểu khó khăn, cơ hội để mình hiểu nó. Đó mới là cách vượt qua tối thượng, đó là cách vượt qua một cách hoàn toàn. Do vậy, tại sao mình khó khăn? Nhìn lại chính cái thái độ của mình đối với khó khăn trước đi đã, chứ đừng tìm cách vượt qua khó khăn. Bao giờ cái thái độ của mình đối với khó khăn là chân chánh là lúc đó mình vượt qua được. Đơn giản là như thế thôi. Thái độ của mình đối với nó là chân chánh là mình vượt qua được. Mình vượt qua được cái sự bất mãn của mình đối với khó khăn là mình sẽ vượt qua được tất cả mọi thứ. Còn thầy nói một điều là như thế này. Tu không phải là một con đường trải đầy hoa hồng đâu. Đúng là nó trải hoa hồng thật, nhưng mà trong cái đám hoa hồng nó vẫn có gai, đau chân lắm đấy. Tu không phải là lúc nào cũng tốt đẹp, lúc nào cũng phơi phới đầy hề lạc, nhìn thấy cuộc đời đều màu hồng cả. Không phải. À, lúc mình chưa biết gì á, mình toàn si mê nhá, đầu mình toàn phiền não thôi, con người mình nhăn nhúm thôi. À, khi mình biết đạo một cái, mình tập chánh niệm, mình thấy sự giải thoát rất là lớn, mình thấy cái ý nghĩa cuộc đời rất là nhiều. Ồ, mình thấy đây đúng là con đường chân chánh, và mình thấy mình rất là giải thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là tĩnh lặng, bình an, một sự chuyển đổi vô cùng lớn. Và ngay lập tức cái tâm tham nó muốn, nó nghĩ rằng và nó hy vọng rằng mình càng tu mình sẽ càng được cái đó, nó còn mạnh hơn, nó còn nhiều hơn như thế này. Từ trong vô thức đã có sự chấp thủ ngay lập tức. Lúc đó cái sự tu tập nó trở thành tầm thường, như là nghe một bản nhạc hay và nghĩ rằng lần sau nghe nó sẽ hay hơn nữa. Nó chỉ là một cái thú vui mang lại, nó rất là tầm thường như vậy thôi. Không phải như thế. Tất cả mọi người khi gặp đều như thế. Lúc mới đầu sự chuyển hóa rất lớn, lúc mới đầu rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng, rất là tuyệt vời. Sau một tu một thời gian mình vẫn tu như thế, mà tại sao cái tâm mình xấu xa thế? Tại sao mà mình phiền não thế? Tại sao mình vẫn còn nhiều khó khăn thế này? Tại sao mình vẫn còn dục vọng? Tại sao ích kỷ ghen tuông đủ mọi thứ, vẫn còn da bầm này? Chết rồi, mình tu sai rồi. Chết rồi, cái ông thầy này dạy sai rồi. Và bắt đầu là mình bắt đầu tìm một phương pháp khác, tìm một ông thầy khác. Mình lăng xăng làm cái này, làm cái nọ. Mình cố gắng vượt qua cái điều đó nhanh nhanh, cố gắng để quay trở lại cái trạng thái lúc đầu mình được hưởng. Cái tâm tham nó lùi trong đó, và không bao giờ mình vượt qua được. Là cái tâm nghi càng ngày càng lớn. Nếu mình không vượt qua được, mình càng nghi. Thế nên ấy, cái điều đó rất là đúng. Nó không có gì sai ở đó cả. Nó sai ở cái thái độ của mình đối với nó, cái cách nhìn của mình đối với nó, sự thiếu hiểu biết của mình đối với con đường tu tập. Tại sao khi tu một thời gian mình lại thấy mọi thứ nó trở nên tồi tệ đến mức thế? Là bởi vì bây giờ mình bắt đầu nhìn thấy rõ sự thật. Khi tu rồi mình có chánh niệm, mình có sự quan sát thân tâm mình. Và quan sát để làm gì? Quan sát để nhìn thấy rõ sự thật. Mà khi sự thật nó phơi bày ra là rất là xấu xa, rất là phiền não, rất là đau khổ, rất là thấp kém, thì mình lại cố tình bịt mắt mình. Mình không thể nào chấp nhận được sự thật đó. Mình không thể nào sống thật được với chính mình. Ba la mật chân thật còn rất yếu. Và cái người nào cái bản ngã mạnh, cái động cơ tu tập không trong sáng, là cái phản ứng rất dữ. Họ tìm mọi cách họ trốn tránh, họ tìm mọi cách họ thay đổi pháp hành, tìm mọi cách để có trở lại được cái hỷ lạc. Họ lăng xăng đi đọc sách, đi làm cái này làm cái kia, mong tìm một cái gì đó để vượt qua thật nhanh. Họ đồng hóa cái bản ngã mình đối với nó, đối với cả cái hỷ lạc, đối với cả cái trạng thái tuyệt vời lúc ban đầu đó rồi. Nên nó phải kiên quyết bảo vệ, nó kiên quyết tìm lại. Và càng như thế càng lún sâu. Mình phải hiểu rằng ấy, khi mình nhìn thấy rõ sự thật thì sự thật bao giờ nó cũng khó coi như thế. Nên quá trình tu tập nó cũng như thầy, càng tu thì càng nhìn rõ cái xấu của mình, càng nhìn thấy một cái rất rõ ràng, và càng thầy càng nhìn rõ bao nhiêu tức là thầy càng tiến bộ bấy nhiêu, thầy càng đối diện với khó khăn bao nhiêu thì càng trưởng thành bấy nhiêu. Có một tiền sư nói một câu như này: cái gì không giết được tôi, nó chỉ làm cho tôi mạnh lên mà thôi. Cái gì không giết được mình, nó chỉ càng làm cho mình mạnh mẽ lên mà thôi. Cái khó khăn này, cái phiền não này, nó không giết được mình thì nó chỉ càng làm cho mình mạnh mẽ lên mà thôi. Tâm nó không sợ, nó không giết được mình đâu. Mà nếu mình vượt qua được, chắc chắn nó chỉ làm cho mình mạnh mẽ thêm mà thôi. Do vậy, tại sao mà phải sợ nó? Tại sao mà phải cố vượt qua nó? Nó không giết được mình. Mà nếu mà nó không giết được mình, nó chỉ làm mình mạnh thêm. Còn nếu mình đầu hàng, chắc chắn là nó giết được mình. Trong một cuộc đấu, người nào là người chắc chắn thua cuộc? Nói đi. Là cái người bỏ cuộc, đúng không? Người bỏ cuộc là người chắc chắn thua cuộc 100%. Còn hai người đánh nhau, không ai biết thắng ai thua. Nếu mình muốn thua phiền não, mình bỏ cuộc ngay từ đầu. Mình bỏ cuộc, chắc chắn mình thua. Và chắc chắn mình chết. Còn nếu mình không bỏ cuộc, mình không chết, thì cái phiền não đó, cái khó khăn đó chỉ làm cho mình mạnh mẽ thêm mà thôi. Cái quan trọng là đừng bỏ cuộc. Trước cửa của thiền sư ở bên chỗ mình có vẽ cái hình một con cò đang ngậm một con ếch. Ngậm một con ếch thì nó ngậm hết rồi, đầu mình chui tọt hết vào trong rồi, đi còn mỗi thò hai cái chân với hai cái tay ra ngoài, thì hai cái tay con ếch vặn cổ con cò, bóp cổ con cò. Ở bên dưới ghi một dòng chữ là never ever give up, nghĩa là không bao giờ bỏ cuộc. Cái câu đó đúng với cả con nào?
Con.
Đúng với cả ai đúng không? Con nào bỏ cuộc trước, con ấy chết. Do vậy không bao giờ bỏ cuộc. Cái đó, cái bức vẽ rất đẹp mà thầy muốn có cái bức đó để treo trước mặt mình mỗi ngày. Mình với phiền não cũng như con cò với con ếch. Không bao giờ bỏ cuộc. Mình bỏ cuộc là mình chắc chắn chết. Mà mình không bỏ cuộc, mình thắng là mình sẽ mạnh mẽ hơn. Trong cuộc đời tu vô cùng khó khăn, vô số khó khăn. Mỗi khi mình hiểu biết được, tức là mình vượt qua một loại khó khăn, một loại khó khăn khác lại đến, mình không thể nào sử dụng cái võ cũ ra để mà đối diện với nó. Làm gì có chuyện ăn quỵt được. Khôn đấy. Gì ra cái đấy. Còn hiểu biết mới. Một định luật mới không thể nào mà cứ áp dụng cái định luật cũ ra để tìm định luật mới. Một định luật mới lại phải làm những thí nghiệm mới và phải quan sát những thí nghiệm đó. Đúng không? Một cái phiền não mới đến, nó tiếp tục đến. Tức là mình phải quan sát nó nhiều lần. Cho đến khi mình hiểu được nó và vượt qua được nó. Đơn giản là như thế thôi. Tại sao mình cứ muốn vượt qua những cái vấn đề của mình một cách nhanh chóng? Là bởi vì một cái ảo tưởng rằng ấy, khi mình vượt qua được nó là mình sẽ hết. Mình sẽ tìm được sự bình an, mình sẽ giải thoát, mình sẽ đủ mọi thứ. Mà một dãy dài ở mấy chục, mấy trăm cái thằng đang chờ nữa, mình có vội vàng không? Đúng không? Mình biết rằng vượt qua cái nó lại đến lù lù ngay trước mặt nữa rồi. Tại sao mà mình cứ phải học tốc, mình tìm đủ mọi cách, mình xông xáo, mình tìm một cách để đánh đấm đạp đập cái thằng trước mặt này cho nó đi cho nhanh, để cho thằng khác lại đến tiếp. Một cái hiểu biết, một cái gì nó sanh khởi, nó sớm quá, nó nhanh quá, cái đó là của giỏi. Ôi giời, cái gì cũng có giá của nó. Cứ đòi mua rẻ chắc chắn là chỉ có của Trung Quốc thôi. Ở tàu. Lại cũng thế. Một vấn đề về tâm lý. Không thể nào vượt qua một sớm một chiều được. Có thể mất nhiều năm tháng mới vượt qua được một vấn đề về tâm lý. Ở bên phương Tây có những môn trị liệu tâm lý, phân tâm học đó. Có một vấn đề, một căn bệnh có thể cả chục năm tư vấn tâm lý mới vượt qua được. Nếu một vấn đề tâm lý mà vượt qua quá nhanh ấy, là rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Một cái đau khổ trong lòng mình ấy, mà mình nghĩ vượt qua nhanh được là rất nguy hiểm. Bởi vì lúc đó không phải thực sự vượt qua, lúc đó mình đang ấn nó vào trong vô thức để nó sẽ trồi lên ở một cái chỗ khác, một mức độ còn mạnh hơn rất nhiều. Một con quỷ mà mình để nó lộ diện ra ngoài ánh sáng, nó sẽ đỡ nguy hiểm hơn là nó săn đuổi mình từ trong bóng tối, đúng không? Do vậy đừng có mong vượt qua khó khăn, vượt qua phiền não một cách nhanh chóng, bởi vì như vậy là mình đang đẩy nó vào trong bóng tối. Nó đang sờ sờ trước mặt để mình nhìn, mình không chịu nhìn, mình muốn trốn tránh nó, mình muốn quên nó đi, mình muốn vượt qua nó nhanh nhanh. Tại sao phải như thế? Giả sử mình có gạt được qua bên, lại một thằng khác nó lù lù đến trước mặt nữa. Do vậy hết sức kiên nhẫn. Tại sao nhẫn lại cũng lại là một ba la mật nữa? Phải kiên nhẫn với phiền não và phải có nhìn tích cực đối với phiền não, đối với những khó khăn đang có ở trong mình. Coi chừng một điều thôi. Mình muốn vượt qua khó khăn ở trong tu tập nhanh, đôi khi là muốn khẳng định cái bản ngã của mình. Mình tu tốt, mình tu giỏi, mình tu trước, không lẽ mình vẫn cứ như thế này? Coi chừng đó cũng là một cái bẫy khác của bản ngã. Và đôi khi muốn có thành tích, muốn tôn vinh bản ngã mà mình chịu chấp nhận cùa rậm, chịu chấp nhận hàng tàu cho nó nhanh, bằng lòng với những hiểu biết về mặt kiến thức và áp dụng nó, trong khi cái hiểu biết thực tế về trực giác nó có tác dụng đoạn trừ phiền não ngay lập tức, nó là vĩnh viễn. Và khi nó đã xong nhiệm vụ của nó rồi, quên nó đi. Một loại phiền não mới phát sinh là cái nhiệm vụ của mình là quan sát nó để ra thêm một cái hiểu biết nữa, hiểu biết trực giác tu tuệ để cho đoạn trừ nó, để rồi lại buông bỏ cả nó, cả phiền não ấy, đưa vào quá khứ. Quá trình tu tập là cứ tiếp tục mới mới mới, hoàn toàn mới. Cái phiền não này là mới, cái hiểu biết này là mới, buông bỏ tiếp tục một loại phiền não mới và một hiểu biết mới. Mình phải mới trong từng giây phút như thế, đừng bao giờ chấp vào những cái mà mình đã từng hiểu biết. Những cái đó là quá khứ rồi, là dĩ vãng rồi. Nếu mà nó là hiểu biết của mình, nó sẵn sàng luôn luôn có ở đó rồi. Việc gì mình phải đào nó lên làm gì? Nó luôn luôn có sẵn ở đó rồi, nó là của mình rồi. Cái mình cần tìm là tìm những cái mới để mang về, nó là của mình nữa. Chứ không phải là vin vào những cái cũ đó của mình mà đồng hóa mình với nó. Cơ hội mới đang đầy ra, tại sao mình không nhận? Cái đó giống như là Đức Phật bảo có một người đi trên đường ấy, nhặt được đống rẻ rách, hai người nhặt được đống rẻ rách, đi một đoạn nữa thì nhặt được một túi bạc. Thì một người nghĩ rằng là cái đống rẻ rách kia mình mang lâu rồi, ngại không muốn bỏ, mất công thôi cứ vác tiếp. Người kia bỏ rẻ rách lấy túi bạc. Về nhà thì một người bị vợ chửi, một người được vợ khen. Cũng như vậy đấy, trên đường đi mình sẽ gặp rất nhiều túi bạc túi vàng tiếp theo. Cái hiểu biết hiện nay đang là đống rẻ rách mình đang vào, mình khuân theo, mình còn đồng hóa mình với nó, mà mình không biết vứt bỏ nó đi để mình nhặt túi bạc, đúng không? Buông bỏ, buông bỏ tất cả, đừng chấp vào cái gì cả. Chánh pháp chỉ là chiếc bè để qua sông, Chánh pháp còn phải bỏ huống hồ là phi pháp nhá. Phải căn dặn cái đó, bởi vì cái đó rất là sâu trong tâm, ai cũng có, ai cũng sẽ gặp phải những cái đó. Trong quá trình tu tập là mình thường xuyên gặp phải mỗi cái đó thôi. Tất cả mọi loại phiền não phát sinh do gì? Do những cái nhân duyên ở bên trong tâm mình, do những nhân phiền não bên trong tâm mình. Và tại sao nó ở lại, tại sao mình không học hỏi được, là do cái thái độ của mình đối với nó không đúng đắn, không chân chánh. Bây giờ muốn tu tốt, muốn vượt qua được tất cả, cái điều quan trọng nhất là mình phải cái thái độ thật sự chân chánh đối với phiền não. Thái độ chân chánh đối với tất cả mọi thứ trên đời, đối với tất cả mọi thứ ở trong tâm mình. Thái độ chân chánh nhất là gì? Đó là một cơ hội để mình tìm hiểu tâm mình. Một cơ hội vàng, một túi bạc đang ở trước mặt mình. Và nhờ cái thái độ chân chánh đó là mình không bao giờ mong muốn phiền não đi nhanh, không bao giờ muốn đầy đuổi, không bao giờ chấp mắc vào một kinh nghiệm nào cả, không bao giờ mong muốn một cái gì khác. Thái độ chân chánh là gì? Không níu kéo, không mong cầu, mà không đầy đuổi, không xua đuổi, không phủ nhận, chấp nhận mọi thứ như nó đang là. Và mình chỉ có thể chấp nhận được khi mình xác định rằng đây là một cơ hội để mình nghiên cứu và phát triển, thì mình mới chấp nhận được. Còn nếu mình nghĩ nó là phiền não, nó đang làm khổ mình, nó đang làm mình đi lui, nó đang làm người ta nghĩ xấu về mình, nó đang làm mình trở thành con người xấu này nọ các thứ, mình luôn luôn vi phạm một trong hai: ham muốn hoặc là đầy đuổi, phủ nhận. Vậy là mình luôn luôn có cái nhìn rất cân bằng với mọi thứ trong cuộc sống, một cái nhìn bình thản với tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình. Và coi tất cả mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình là cơ hội để mình phát triển trí tuệ, để mình tiến bước trên con đường tu tập. Mình đừng nghĩ rằng ấy là mình thay đổi một cái khác, mình tìm đến một nơi khác, mình gặp một con người khác là mình sẽ qua được cái phiền não đang có trong tâm mình. Đó là một ảo tưởng. Cái gì trong mình phải tự học hỏi, tự nghiên cứu và tự vượt qua. Chẳng có thể nào nương nhờ bất cứ một nơi nào, một con người nào giúp cho mình vượt qua được cái đó cả. Tự mình vượt qua. Mà cách vượt qua đúng đắn nhất là nhìn nó một cách bình thản, nhìn nó để tìm hiểu nó, chấp nhận nó một cách hoàn toàn. Đó là cách tối thượng để vượt qua phiền não, để tìm hiểu tâm mình. Đó, hiểu không? Từ nay trình pháp với thầy, trình bày về các loại phiền não, các loại khó khăn của mình với một thái độ hoàn toàn khác, không phải là thái độ bất mãn, thù ghét phiền não, thù ghét ông thầy của mình. Phiền não là ông thầy lớn mà là với thái độ trân trọng và biết ơn. Trân trọng và biết ơn cuộc đời đã mang lại cho mình những thứ đó. Nghe kỳ lạ ha. Tại sao mà mình phải trân trọng phiền não, biết ơn phiền não? Nhưng đó là cái nhìn đúng, mà mình phải tập nhìn cuộc đời theo cái nhìn đó. Trân trọng một cái thằng mà nó quệt vào mình trên đường, nó quay lại vằn mắt nó chửi mình một cái, mình phải biết trân trọng nó, biết ơn nó. Nó khó là bởi vì mình cứ nhìn cái thằng đó mà mình không nhìn cái tâm mình. Còn nếu mà mình hướng vào bên trong chứ mình không hướng tới bên ngoài, mình sẽ biết trân trọng nó. Bởi vì cái thực sự vấn đề nó nằm bên trong chứ không phải nằm bên ngoài, đúng không? Cũng một thằng đó nó quệt thầy, thầy đâu có nổi sân, đúng không? Mà thằng nó quệt mình nổi sân. Như vậy là gì? Vấn đề không phải ở thằng đó mà vấn đề ở cái tâm mình. Tất cả mọi thứ từ trong tâm mà ra. Do vậy là một cái xe ngựa không đi đánh cái xe hay đánh con ngựa, mỗi câu hỏi đó thôi mà mãi không trả lời được, đúng không? Đánh cái xe làm sao mà cái xe cái ngựa nó đi được, phải đánh con ngựa nó mới đi được. Tất cả mọi vấn đề nó xuất phát từ tâm mình, nhìn kỹ trong đó và giải quyết trong đó thì mình mới giải quyết được. chứ mình cứ để giải quyết bên ngoài làm sao mà giải quyết được. Cái tâm mình luôn luôn hướng về bên ngoài đó. Hướng về bên ngoài để giải quyết bên trong làm sao mà được. Con người mình rất vô trách nhiệm, rất ích kỷ ở chỗ đó là mình luôn luôn đổ ra bên ngoài. Mình luôn luôn không chịu trách nhiệm về cái tâm của mình, mà mình luôn luôn bắt người khác phải chịu trách nhiệm về cái tâm của mình. Mình sân, mình cứ đổ cho bà mẹ chồng của mình, bà quá đáng, bà này bà nọ. Vô lý, nó ở trong tâm mình cơ mà. Cái sân nó ở trong tâm mình cơ mà, có phải là cái sân của bà mẹ chồng bà bốc một nắm sân bà nhét vào mồm mình đâu, đúng không? Rõ ràng là cái sân ở bên trong tâm mình, mình phải tìm nó bên trong tâm mình giải quyết nó bên trong mình. Mình không thể nào đổ trách nhiệm đấy cho bà mẹ chồng được, mình không thể nào đổ trách nhiệm cho những người khác được, đúng không? Người ta chỉ là những nhân, những duyên để khởi lên cái sân đó thôi. Đó. Giống như thế này, giống như khi người ta làm rượu ấy. Muốn làm rượu, làm bia thường người ta có lúa mạch hoặc là gạo hoặc sắn đó. Nhưng mà chỉ mỗi gạo, sắn, lúa mạch đó không thể nào mà thành rượu được. Cái cần thiết nhất là men đó. Có khi cả một đống lúa mạch, cả một nhà lúa mạch chỉ cần một nắm men bằng cái nắm tay đủ làm lên men cả đống lúa mạch đó và trở thành rượu. Cái vấn đề quan trọng là cái men đó. Cái men đó là những phiền não gốc, phiền não ngủ ngầm trong tâm mình. Đủ vào 10 loại phiền não. Cái ngã mạn, cái vô minh bên trong đó là cái men. Những cái duyên bên ngoài chỉ là những cái hạt lúa mạch vô tội. Chỉ những hạt lúa, những hạt gạo vô tội. Và khi có những hạt lúa, hạt gạo đó nó đang yên, đang lành, mình dúi cái men của mình vào và nó thành ra rượu, nó thành lên men. Xong mình cứ đổ tội cho cái đống lúa đó. Tất cả những con người đang làm mình sân si, tất cả những việc đang làm mình đau khổ, vướng mắc hiện nay, nó chỉ là những hạt lúa mạch vô tội. Cái men là bên trong tâm mình. Ok, mình tu để mình đoạn trừ cái men đó, thì bao nhiêu lúa chăng nữa, có một tấn lúa chăng nữa cũng không thành ra rượu được. Thế nên ý, khi một vấn đề khi có rượu, mình phải tìm ra cái nguyên nhân là cái men, là tìm cách loại bỏ cái men đó đi. Khi có một phiền não khởi sanh, khi một người đang làm mình sân si, là mình bực mình, là mình đau khổ, tìm cái men ở bên trong tâm mình, giải quyết bên trong tâm mình bằng cách nào? Quan sát chính cái trạng thái đau khổ đang khởi sanh. Cái tâm sân nó rất là đau khổ, rất là nóng bức, rất là khó chịu. Quan sát chính cái đó, trực tiếp cái cảm giác đó. Đừng suy nghĩ, bởi vì lúc đó mình suy nghĩ là mình sẽ đổ lỗi cho cái người làm mình sân, cái sự việc đang làm mình sân, đúng không? Đừng suy nghĩ, mà quan sát trực tiếp. Quan sát trực tiếp, quan sát một cách bình thản, quan sát để tìm hiểu. Được chưa? Tu tập cũng như thế, trong quá trình tu tập mình gặp rất nhiều khó khăn các thứ, mình chỉ còn có thái độ chân chánh, cách nhìn đúng đắn đối với nó là mình sẽ vượt qua được hết. Thầy chỉ giúp được mỗi cái là nhắc nhở cho mọi người có cách nhìn đúng đắn, điều chỉnh cách nhìn của mình, cách suy nghĩ của mình cho đúng đắn, cho chân chánh. Có lẽ thầy chỉ làm mỗi việc được mỗi việc như thế thôi, còn tất cả tự mình phải học hỏi, tự mình phải giải quyết. Đừng có ca thán về phiền não, đừng có bất mãn về phiền não, đừng có bất mãn về cái sự khó khăn trong sự tu tập của mình. Mình bất mãn, mình ca thán, tức là cái bản ngã của trong mình còn rất nhiều. Mình không biết nhẫn nại, mình không biết quan sát. Nhẫn nại và quan sát thật nhiều. Kiên nhẫn là vũ khí duy nhất của người tu hành, sử dụng cái vũ khí đó. Kiên nhẫn, quan sát, cho đến khi ra hiểu biết thì thôi. Ok. Phiền não là tốt chứ. Mình cứ nghĩ rằng cái phiền não của mình lớn hơn người khác, cái vấn đề của mình là to hơn người khác, chẳng có ai hơn ai cả. Cái đó là cái vấn đề của riêng mình, tự mình phải giải quyết. Người khác có vấn đề của riêng người khác, tự người khác giải quyết. Không thể nào so sánh người này với người kia. Và một điều nữa trong quá trình tu tập, thầy nhắc, không bao giờ được đánh giá phán xét. Cái điều ấy là căn bệnh rất nặng. Không bao giờ được đánh giá phán xét bất cứ ai, và đánh giá phán xét chính mình. Cái hiểu khác với cái đánh giá phán xét. Cái đánh giá phán xét bao giờ rất nhiều cái ngã mạn trong đó. Khi mình đánh giá một ai đó hoặc đánh giá chính mình là mình phải có một cái thang tiêu chuẩn để đánh giá, đúng không? Cái này dài hay ngắn? Đố ai nói được. Nó dài so với cái gì mà nó ngắn so với cái gì, đúng không? Muốn đánh giá nó tức là phải có một cái thang, một cái thước để mà đánh giá nó là dài hay ngắn, đúng không? Cái này dài hay ngắn? Không ai trả lời được. Chỉ nếu thấy đúng nó như nó, đó là thiền, đúng không? Còn nếu mà cái này ngắn, à tức là mình có một cái thước của riêng mình, người kia bảo cái này dài, à có cái thước của riêng mình, và các cái thước không bao giờ giống nhau, chính vì thế con người ta xung đột với nhau. Mình hay đánh giá phán xét người khác là mình có một cái thước đo của mình, một cái lăng kính của mình để soi chiếu người khác. Cái đó là cái bản ngã rất lớn, bởi vì mình cho cái đó là cái đúng của mình, và mọi người phải chấp nhận cái đúng đó. Cái đúng đó là cái đúng duy nhất của thế gian. Mình là cái rốn của vũ trụ. Do vậy là mình đánh giá mọi người dựa trên cái tiêu chuẩn đó của mình. Bất cứ khi nào mình đánh giá phán xét một người nào đó, hoặc đánh giá phán xét chính bản thân mình, tức là cái bản ngã của mình đang thể hiện ra. Đó không? Và càng đánh giá phán xét, người đó tu càng kém. Người đó tu càng kém. Đánh giá phán xét nó không có lợi ích gì cả. Nó chỉ làm thế này. Một là làm cho mình tổn phước. Bởi vì cái người đánh giá phán xét, cái người mình đang đánh giá phán xét đó, có thể là những cái người giới đức thì sao? Mình không biết. Ở trên đời này thánh phàm không ai biết được. Đó. Và mình lỡ đánh giá phán xét, lỡ chơi bài, lỡ có ý nghĩ xấu về một con người giới đức, là vĩnh viễn cái con đường phát triển tâm linh của mình bị chặn đứng lại. Không bao giờ mình tiến lên được một bước nào cả. Cái nghiệp mình tạo ra rất nặng. Có người ta, mình nhìn người ta bằng cái con mắt của phàm tục thì không thể nào hiểu được cái sự cao thượng của tâm hồn của những con người có giới đức. Mình không bao giờ hiểu được. Mình mang cái thước đo nhỏ hẹp của mình đo cái vũ trụ rộng lớn, không bao giờ mình đo được. Mình đang tự rước họa vào thân. Ngày xưa cũng thế. Tới thời Đức Phật có những vị thánh thăng A-la-hán, nhiều người đâu có biết được vị thánh thăng A-la-hán. Bởi lúc đó người ta trở thành một con người bình thường, không ai đi khoe cái bình thường của mình cả. Cả một đoàn người đang đi, một đoàn các vị sư đi khất thực, đi qua một dòng suối. Các vị sư rất là chánh niệm, rất là oai nghiêm, oai nghi chánh hạnh, từng người một lội qua suối. Ông kia có một vị chạy từ đằng xa lấy đà, nhảy phóc một cái qua suối, y bát láng xoèng. Tất cả mọi người đều chê bai, tất cả mọi người lôi vị ấy đến trước mặt Đức Phật. Mất oai nghi chánh hạnh của cả đoàn tỳ kheo như thế này, con người không thể nào chấp nhận được. Đức Phật bảo, các ông đừng có nói nữa. Đây là một vị thánh tăng A-la-hán. 500 kiếp liền ấy, là vị ấy là một con khỉ. Vị ấy sinh ra làm khỉ. Cái tật khí nó rất nặng. Con khỉ quen leo trèo, nó nhảy cho đến tận khi đắc quả là hán, cái tật khí vẫn còn. Quá suối là nhảy. Rồi có một vị khác. Vị ấy là từ một gia đình Bà La Môn, tức là một giai cấp cao trong xã hội thì xuất gia. Mà cái phân chia đẳng cấp ở xã hội Ấn Độ nó rất nặng nề. Gia cấp cao không bao giờ tiếp xúc với gia cấp thấp, chuyên môn mới dùng một cái từ xưng hô riêng. Khi xuất gia, vị vẫn như thế. Ví dụ người ta hỏi bạch đại đức ăn cơm chưa, thằng mọi kia ăn cơm chưa, rất là sạch mẽ. Thằng kia đi đâu đấy, thằng mọi này ngồi cho dẹp vào. Dùng những danh từ rất là sạch mẽ, dùng danh từ của người đẳng cấp cao nói với người đẳng cấp thấp. Thành các vị tỳ kheo khác giận lắm. Lôi vị đến trước Đức Phật. Ông này, đối với các vị đồng phạm hạnh mà ông nói năng thô thiển như thế, khinh bỉ người ta như thế, thằng mọi này thằng mọi kia. Đức Phật bảo là các con ạ, con trai ta đã đắc quả A-la-hán. Bởi vì vị này xuất thân từ một gia đình Bà La Môn, và rất nhiều kiếp trước người ta đã sinh ra trong một gia đình đó. Cái thói quen và xưng hô như thế nó ăn sâu vào trong chúng ta. Khi người ta nói như thế không hoàn toàn không có ý nghĩa rằng người ta coi mình là một thằng mọi, hay là sỉ nhục mình, hay là hạ thấp mình, mà bởi vì đó là một cái thói quen rất là lâu đời, nhiều đời nhiều kiếp. Đến chuyện khi đắc quả là nó vẫn cái thói quen đó vẫn theo. Đắc quả A-la-hán là gì? Đắc quả A-la-hán đoạn diệt tham sân si trong mình, hiểu không? Hoàn toàn không còn ô nhiễm tham sân si nữa, trở thành con người hoàn toàn bình thường. Chứ không có nghĩa đắc quả A-la-hán là trở thành con người toàn hảo. Đức Phật là người toàn hảo, chỉ có Đức Phật là người toàn hảo. Đức Phật là không có bất cứ cái gì đáng chê trách cả. Tất cả mọi hành động, mọi oai nghi chánh hạnh, từ thân thể, từ sắc, từ giọng nói, từ tất tần tật mọi thứ đều là một con người toàn hảo. Đức Phật là một con người toàn hảo nhất thế gian. Toàn hảo đến mức như thế này, Đức Phật không bao giờ quay như này. Không bao giờ nữa. Đức Phật là một con người rất trang nghiêm, oai nghi chánh hạnh. Đức Phật giống một con voi, ở cái chỗ là con voi không bao giờ quay đầu. Khi Đức Phật quay là quay cả toàn thân như này, chứ không bao giờ quay đầu. Cái tướng quý của Đức Phật này như thế, mà chỉ có riêng Đức Phật như thế thôi. Nhưng mà các vị thánh tắc A-la-hán khác vẫn quay đầu như này chứ. Chỉ có Đức Phật như thế thôi. Như vậy là cứ bắt các vị thánh thì cũng không được quay đầu như thế. Được phỉ báng là chết rồi. Mình tu tập để trở thành một con người bình thường, để trở thành một con người đoạn diệt tham sân si, chứ mình không phải tu tập để trở thành một con người cổ cứng đơ quay cả người như thế này, đúng không? Do vậy cái cách nghĩ thiện cận nhỏ hẹp của mình để mang ra đong đếm người khác là một điều rất bất thiện. Nó tạo lên những cái họa vô duyên cho mình, những cái tội rất là vô duyên. Cái điều thứ hai ấy, khi đánh giá phán xét người khác là mình tăng cường cái bản ngã của mình, bởi vì mình lấy cái tiêu chuẩn của mình ra để đo mà. Cái tiêu chuẩn của mình là rốn của vũ trụ mà, mình càng làm cái đó tức là mình càng tăng cường cái bản ngã của mình, càng tăng dày cái bản ngã của mình thêm. Và cái điều nữa, bất cứ một người nào đây đánh giá phán xét người khác là những người chẳng hiểu gì về đạo cả, người chẳng hiểu gì về cuộc đời cả, là những người rất thiếu trí tuệ, đúng không? Canh chừng cái tâm đánh giá phán xét của mình nhé. Mỗi khi mình thấy tâm mình đánh giá, cái tâm đang đánh giá, mình phải tỉnh giác. Mặc dù nó vẫn xảy ra một cách vô thức, nhưng mình phải nhận ra rằng cái tâm nó đang đánh giá phán xét, và mình phải buông bỏ, mình đừng chấp mắc vào cái đánh giá phán xét đó, nói chưa? Và tại sao mình đánh giá phán xét? Bởi vì tâm mình luôn luôn hướng về bên ngoài nên mình mới đánh giá phán xét. Còn cái tâm mình nó hướng vào bên trong thì không bao giờ mình đánh giá phán xét bên ngoài, bởi vì mình thấy rằng cái bên trong là cái quan trọng nhất trên đời. Cái khối lượng công việc mình cần phải làm cực kỳ nhiều, càng tu mình mới càng thấy cái khối lượng phiền não, những cái chấp mắc chấp thủ ở bên trong nó vô số nhiều, vô số, mà mình thấy công việc vô cùng lớn, cái ưu tiên dành cho nó, cả cuộc đời này dành cho nó chưa chắc đã đủ, thì hơi đâu mình quan tâm tới bên ngoài. Càng quan tâm bên trong những thứ bên ngoài càng ít, càng ít để ý. Cái người đối diện mình tốt hay xấu chẳng quan trọng, người ta nói nhiều nó ít không quan trọng, ý kiến người ta về thế này, ý kiến người ta thế kia chẳng quan trọng đối với mình, không đánh giá phán xét, thấy chưa? Mình là quan trọng nhất đời, cái rốn vũ trụ là trong tâm mình, cái tâm này là cái mình đầu tư toàn bộ thời gian sức lực để quan sát nó. Và cái điều nữa, ngay cả đối với bản thân mình cũng không được đánh giá phán xét bản thân mình. Mình lấy cái gì ra để đánh giá phán xét? Mình lấy cái ảo tưởng cái chấp cái kiến chấp cái chấp thủ về những kiến thức mình đã biết để đánh giá phán xét mình, cái đó là các thầy buông bỏ. Đừng có đánh giá mình, à mình xấu, mình tốt, mình cao thượng, mình hạ liệt, mình này mình nọ. Chỉ đơn giản đang có một cái tâm bất thiện khởi sanh trong tâm, đang có một cái tâm thiện khởi sanh. Cái tâm bất thiện khởi sanh nó làm cho mình cảm thấy như thế nào, cái khổ đang thể hiện ra sao. Cái tâm thiện khởi sanh làm cho mình cảm thấy nhẹ nhàng an vui như thế nào. Khi mình có chánh niệm mình cảm thấy ra sao, khi mình thất niệm mình cảm thấy như thế nào. Sống trọn vẹn với cái giây phút hiện tại với đó, và thấy nó chỉ là các pháp tự nhiên đang diễn ra trong tâm mình. Chấm dứt ở đó. Đừng có đánh giá tôi tốt, tôi xấu, tôi thế này, tôi thế kia, tôi kém cỏi, tôi thua người, tôi hơn người. Đừng đánh giá như thế. Và cũng đừng đánh giá là mình tu tốt hay tu giỏi, tu xấu. Ôi, thời thiền này con người thiền tốt lắm. Thầy thiền kia, thầy buổi sáng nay con ngồi chẳng ra gì cả. Lấy cái gì để biết là tốt? Đa phần mọi người lấy gì? Ngồi thấy bình an tĩnh lặng là tốt. Ngồi thấy trạo cử bất an là xấu. Cái đó là cái sai. Mình ngồi, nếu mà mục đích của mình ngồi thiền là để được bình an, tĩnh lặng, thì cái đó mục đích là sai. Mình sai ngay từ cái cơ bản đó. Bởi vì có mục đích đó thì mình mới nói rằng thời thiền này là tốt, thời thiền kia là xấu. Còn nếu mục đích thời ngồi thiền của mình là gì? Là để quan sát thân tâm mình như nó đang thể hiện. Nó đang thể hiện là bình an tĩnh lặng, thì mình biết là bình an tĩnh lặng, quan sát nó. Nó đang thể hiện là bất an, là xáo động, là nghi ngờ, là trạo cử, quan sát nó. Cái mức độ tốt hay xấu của cái việc tu của mình là mình có quan sát được liên tục hay không? Có quan sát một cách chân chánh, một cách bình thản như nó đang là hay không? Không mong cầu, không đầy đuổi hay không? Chứ không phải là mình đang quan sát cái gì. Cái bình an tĩnh lặng đó là do, đó là do nhân duyên, do điều kiện, do môi trường, do sự chánh niệm liên tục của mình mà nó sinh ra. Nó cũng chẳng phải là do mình nặn ra nó. Có cái gì mà đáng tự hào cái chuyện đó? Do vậy thầy, tôi luôn hỏi mọi người, là mọi người bao giờ cũng trả lời: ôi trời, tốt quá, ui, dở quá, tính lặng quá, rồi ngang quá, rồi dở hơi quá, rồi lăng xong lộn xộn quá. Đấy, đó là cách nhìn của mình ngay từ đầu đã sai. Không nên nhá phán xét đối với chính mình. Sống trọn vẹn với từng giây phút hiện tại, với các kinh nghiệm trong hiện tại, với những gì mình đang trải nghiệm, mình đang cảm nhận, thế là đủ. Và trình với thầy. Các người thầy là đi trước, đã từng qua những chỗ đó, người ta biết mình sẽ đến chỗ nào, mình cần phải có những cái lời khuyên nào thích hợp. Mà cái lời khuyên thích hợp nhất là như thầy vừa nói, nhìn tất cả mọi sự một cách bình thản, với thái độ chân chánh, nhìn để mà quan sát, để mà tìm hiểu tâm mình, thế thôi. Ok, những cái thầy nói vừa rồi là cái cơ bản nhất ở trong pháp hành, mà là những cái mà mọi người mắc nhiều nhất, vật vã nhiều nhất và quấy rầy thầy nhiều nhất, chỉ vì mấy cái này. Ghi nhớ thật kỹ những cái điều thầy nói, và luôn luôn bất cứ khi nào khó khăn, bất cứ khi nào mình thấy bất mãn với pháp hành mình, bất mãn với cuộc đời, với những phiền não, quay lại tìm những cái gì thì nói, chắc chắn sẽ tìm thấy ở trong đó. Chắc chắn tìm đến nguyên nhân chỉ là những lời thầy nói đó thôi. Thấy chưa? Ok, hỏi gì nữa không? Thôi, thầy có chúc gì thì thầy cũng chỉ chúc với tất cả mọi người có thái độ chân chánh. Bởi vì thái độ chân chánh là chánh kiến. Tu tập là để có được chánh kiến. Người nào có được chánh kiến? Một vị thánh tu đầu hoàng. Còn tất cả chúng ta, tất cả những người mà chưa được đạo, tà kiến hết. Chánh kiến tối thượng, một vị đắc quả là khi một vị đắc thánh quả đầu tiên là người đã bắt đầu có chánh kiến. Do vậy ấy, là mình tu tập để có chánh kiến. Chánh kiến là thái độ chân chánh, là cách nhìn chân chánh đối với cuộc đời, cách nhìn đúng đắn. Do vậy mỗi khi mình phát hiện ra một cách nhìn sai của mình gây hậu quả, tức là mình đã tiến gần chánh kiến một bước, tiến gần đến đạo quả một bước, đúng không? Mỗi khi khó khăn, mỗi khi phiền não là một cơ hội để mình nhìn ra được cái sai, nhìn ra cái thái độ sai, là một cơ hội để mình tiến thêm một bước nữa, tiến gần đến đạo quả, đúng không? Do vậy đừng cố nặn ra cái đúng, mà hãy nhìn ra cái sai. Đừng cố nặn ra cái đúng, cái tốt, mà hãy nhìn ra cái sai, cái xấu thật rõ ràng. Thì cái đúng, cái tốt sẽ tự hiện lộ. Lần sau mà thầy hỏi, con nhìn ra rất nhiều cái xấu trong tâm con, tức là đang tiến bộ. Con nhìn ra rất nhiều cái xấu, cái phiền não, cái vi tế trong tâm con, cái sai, cái thái độ sai, ngày càng vi tế hơn, tức là đang tiến bộ, ngày càng tốt đẹp hơn. Đúng không? Ok, hôm nay đến thế thôi.